Thành ra mình muốn một mình muốn áp dụng một cái pháp thế gian và cái pháp Phật đó là chất lợi, là chất lợi trong cái bản ngã mình. Mình sử dụng một cái pháp thế gian này ra, nó có cái tính cách nào nó cầu lợi cho bản ngã không, hay thỏa mãn cho bản ngã không? Cái bản ngã nó thì hoặc là cầu về danh, cầu về lợi, cầu về cái sự khen, cầu về tránh cái sự chê, nhiều khi giả dạng để tránh cái sự chê. Những cái đó mình phải xét. Chẳng hạn như mình làm với cái tâm như thế này, cái tâm này thành tật nè, ví dụ như mình cũng mở điểm sách vậy, nhưng mà mình giới một cái tâm tôi không muốn lệ thuộc tất cả những người Phật tử là tâm thành tật á. Tôi muốn bây giờ tôi có một cái cơ sở kinh tài để giúp cái chùa, tôi không cần lệ thuộc Phật tử nữa. Đây là đó, thì cái tâm của người mở đó là trật, vì cái tâm đó là cái thanh ngã bắt đầu phát hiện, thấy không? Nó cũng là cái tâm. Cho nên mình nói là tôi làm cái này với mục đích là tôi thấy là cái chuyện này nó cần thứ nhất nó phục vụ chúng sanh là chánh. Còn ở vấn đề tôi có cái tiền thì cái tiền này nó phụ trợ vào cái tiền giúp cho cái chùa, rồi Phật tử nó giúp cái chùa. Tại vì cái chỗ chùa là cái chỗ phước điện của chúng sanh, nếu mình làm ngược cái chùa không phải chỗ phước điện chúng sanh là tâm tập rồi, tôi không cần Phật tử nữa, tức là tôi không cần cái chùa là chỗ phước điện chúng sanh nữa, tôi chặn cái phước điện chúng sanh lại. Thành ra chỗ phát tâm á, vì cái danh của mình nói là tôi ngon lắm nè, tôi đâu cần tiền Phật tử nữa, cái ngã nó bắt sanh là không được. Tự cái đó thành ra phân ngương chết. Mình có thể lấy tất cả các, khi mà cái pháp Phật đại thừa nó hay một cái đó là tất cả các pháp thế gian đều là Phật pháp khi sử dụng trong cái bồ đề tâm. Và trong cái bồ tâm á, hoặc là nói là đúng là trong cái giới lực của Bồ Tát giới thì nó tự thành ra kìa. Thì nó có thể nhiều khi nó đi ngược các pháp của bên nguyên thủy, thì cái pháp nguyên thủy là xả ly. Nhưng mà cái quan trọng á, khi họ làm gì thì họ có tu hay không, thì cái anh đại thừa anh vẫn tu, anh nguyên thủy anh tu, chỉ nghĩa là anh tu làm sao để cái lối tu của đại thừa là lối tu á là vào cái thế gian pháp mà lỡ chúng sanh, mà vào thế gian pháp để thấy cái bản ngã để mà trừ. Làm trong cái pháp thế gian pháp mà làm sao cho cái bản ngã nó, cái danh nó không khởi ra, cái lợi nó không khởi ra, cái thị phi nó khởi ra mà không, cái tâm mình không có động. Còn cái lấy tôi của nguyên thủy đó là rời thế gian pháp, cắt hết thế gian pháp đi, để các thế gian pháp nó không động được cái tâm của mình được, mà từ từ tu. Thì hai lối đó hoàn toàn khác. Thành ra cái giới luật nó đặt ra, nếu mà mình vào cái lối nào á, thì mình phải hiểu rõ tinh thần đó để mình đi. Rồi thêm rồi bây giờ đó là cái việc mà để cho mình tránh các lỗi của người phàm phu so với những người xuất thế gian. Thì đây là cái quan niệm hoàn toàn của nguyên thủy, nói cho quý vị rõ, để quý vị tâm quý vị rõ. Sau này quý vị hành đại thừa, quý vị có thể sử dụng được, nhưng mà phải luôn luôn lấy cái cơ sở bồ đề tâm làm cái cơ sở chánh. Thứ nhất là tôi làm cái này có phải phục vụ cho Tam Bảo hay không. Thứ hai, tôi làm cái việc này, nếu mà cái việc thế gian pháp này có phải phụng sự cho chúng sanh hay không. Thứ ba, tôi làm cái việc này có phải cái tướng ngã tôi nó có xuất hiện trong cái việc này hay không. Nếu mà tôi làm cái việc này mà không thấy có tướng ngã trong rỗng, mà chỉ có cái tướng của chúng sanh, của tướng của Tam Bảo, thì ok, cái gì có quyền làm. Tướng ngã thì đất sắc biển, phải tướng tham, tướng sân, tướng si, tướng ngã mạng. Rồi mà cái gọi là nó bắt phong, tức là phải trái, khổ lạc, danh lợi khen chê, đại khái ví dụ gì đó. Có những cái tướng nó phát hiện ra thì mình biết là không phải, cái tâm mình nó tập rồi, cái tâm mình chẳng hạn trong đó có cái nghĩ là tôi làm cái này để nổi tiếng, tôi làm cái này để cầu danh, tôi làm cái này để hưởng lạc, tôi làm cái này để thấy thế gian nói cho là đúng, thì cái chuyện đó hoàn toàn nó trật hết. Rồi cái sau này á, là những cái lỗi này là cái lỗi lạc vào tà kiến của ngoại đạo, thì mình không được giữ hành những cái giới này. Bởi vì hành những cái giới này thì mình sẽ có được cái trí tuệ này. Cái trí tuệ này nó cũng hay, nhưng mà không, nhưng mà trí tuệ này nó không phải trí tuệ giải thoát. Trí tuệ này trí tuệ của ngoại đạo là thứ nhất, là không được hòa chế thuốc thang. Mấy ông hòa đạo, mấy ông tu viên á, trời cho thuốc thang số 1, quý vị bệnh gì là nhìn mặt thôi là bắt đầu cho to rồi là uống hết liền. Đây là hòa chế thuốc thang. Thì khi họ đắc được cái bắt đầu cái rồi, họ đắc được cái tâm thanh tịnh rồi, là họ nhìn trong cái thân thể của gì, họ thấy trong khí mạch trong người của gì chạy, rồi họ biết cái gì bị kẹt cái gì, bị bế tắc cái gì, rồi họ đương nhiên họ dùng những cái chất ở ngoài, nhiều vật liệu ở ngoài họ cho cái gì uống hết đó, là thành ra cái bà chế thuốc thang này là cái đắc quả của những người tu về ngoại đạo pháp ha. Hay là nếu mà không phải tu về ngoại đạo pháp thì là học về những cái phương thuật, học về cái thuốc men mà họ thành tựu ha, nó gọi là cái thuật. Mà có cái thuật mà muốn đi tới nơi tới chốn về cái hòa chế thuốc thang này cũng phải là bỏ thời gian rất là lâu. Thành đối với nguyên thủy á, Phật cấm á, là lý do là không muốn cho các thầy đó bỏ cái tâm làm một cái pháp mà nó không lợi ích cho sự giải thoát hiện đời, cấm, thấy không? Nha. Ngay nơi mà cấm cho mình, ví dụ như mình tu thiền định mà như mình phát triển về phương diện đó, nhìn trong cái hào quang người ta, chẳng như ngoại đạo nó nhìn thấy hào quang người ta, hay màu quang người ta mà u tối tối thì nó biết rằng à, cơ thể nó bị cái gì, nó cho cái thuốc men như thế đó đó. Nha. Rồi, xem tướng kiết hung. Xem tướng kiết hung. Đó, tức là coi tướng mặt, tướng tai ha, à, đoán điềm à, hung, điềm mai. Thì cái này nó đâm ra mình phải biết thuật, phải học ha. Hoặc nếu không học thì phải tu với cái tâm, mình nhập cái định đó để mình thấy cái chuyện này, dùng cái định đó để dò xét người ta. Thì cái chuyện này á, vì cái tâm ngã không à, có cái tâm cầu biết như cái này là tâm ngã, tâm pháp, nó không có hợp với con đường giải thoát của vị A La Hán là xả ly. Coi xét thiên văn, đoán thời tiết, tính lịch số, thấy không? À, đoán thời tiết, tính lịch số, xem xét thiên văn. À, thiên văn cái này là nó dính về tử vi bát tự này kia đó, đại khái là coi thiên văn, dự đoán thời tiết, à, tính lịch số. Tức là năm tháng ngày giờ, thường thường ở đây giờ mình xuất hành mới canh bấm ngày coi giờ này giờ gì, ngày gì đi ra có điểm lành hay không điểm lành. Thì cái này hồi xưa đó nó là một học thuật của bên tiên, học thuật của ngoại đạo, của tiên gia, nó đúng nhưng mà không đúng nha, nó đúng nhưng mà người phàm thì không biết. Mấy ông mà tu về đạo tiên thì họ rất là rành cái vụ này nha, thì họ biết. Nhưng mà đối với bên nguyên thủy á, đối với nguyên thủy á, giải thoát á, là làm sao không có lọt vào hệ thống tiên. Yeah, mà nếu mà phát triển cái này, tâm thức cái này, tức là cái tâm của tiên gia nó phát triển, cái sở tri chướng về tiên gia nó phát triển, sợ làm kẹt trong cái thuật này mà không có chấp nhận là con đường nào Phật là xả ly giải thoát, họ dướng vào cái thuật bị kẹt hoài mà không giải thoát được nên Phật cấm. Yeah. Ngoài ra những cái này nó dễ cho mình phát sanh ra cái tâm ái nhiễm. Ái nhiễm là khi mình làm được cái này tự nhiên mình thấy mình có cái sở đắc. Không? Thứ hai là phát sanh được cái tâm rồi là bị người ta trọng vọng cầu danh, rồi mình chấp vào cái ngã tướng đó ha, hay là mình làm được những cái việc này rồi người ta cúng dường, nó phát sanh ra cái tâm mà đắm chấp ra cái vật cúng dường, mang trong cầu lợi, nghĩ ra mình làm cái này để lợi để lạc này kia đó, thì nó điều hại hết trơn, nhiều nó thuộc về nhân ngã lợi lạc danh không à, thành ra Phật cấm. Không? Vì Phật nói rằng là biết những cái lợi này cũng làm được gì hết á. Lý do tại sao đối với lý do Phật á, bây giờ mình nói mình học cái này với tâm từ bi, tôi học tôi để giúp người ta chứ, chẳng hạn như bây giờ tôi học về hòa chế thuốc thang, anh học kia để tôi trị bệnh người ta chứ, à, tôi học coi về cái xem tướng kiết hung này kia, tôi biết người nào bị hung, lúc nào bị kiết để mà tôi nói người ta biết để người ta tránh chứ, hay không? Hay là tôi biết thiên văn địa lý, là tôi biết bữa nay là sắp động đất, hay không, sắp động đất tôi kêu người ta đi để tôi tránh chứ, hay không? Hay là tôi giờ tôi dự biến thời tiết bữa nay là bão lụt hay là nắng hạn hán, không nên trồng cây này cây kia, là trồng cây nào mùa năm nay là hạn, để trồng những cây mà nó không cần nước ha, để cho người ta đợi ít chứ, thấy không? Đó, đại khái vậy đó, thì người ta sẽ lý luận như vậy. Thì Phật nói rằng cái lý luận như vậy là cái lý luận của người vô minh, anh ngu si không biết gì hết á. Nếu mà người ta biết được mà ta tránh được á thì mai khổ á, thấy không? Cái khổ này á không phải là do vấn đề biết, thấy không? À, mà cái khổ này là do gì, cái nhân quả. Anh làm cái nhân đó rồi đó, anh bị bệnh á, dầu thuốc tiên cho uống cũng không hết nữa, là tại cái nhân quả nó xảy ra cái bệnh đó. Giải là giải ngay cái nhân sanh ra bệnh thì nó sẽ hết. À, thành ra cái này nó lý luận đó gọi là lý luận rất là gần. Chẳng hạn như những cái nhân gần trong kiếp này đó thì mình có thể dùng cái này được. Chẳng hạn như bây giờ, à, đáng lẽ là kiếp này mình không đau bao tử. À, nhưng bây giờ chẳng hạn như mình đi làm việc quá, trí óc nhiều quá, thì trong nguyên tắc làm những trí óc nhiều quá bao tử nó bị đau. Thì đây là cái nghiệp này không phải là cái nghiệp trong những kiếp trước nó phát sinh ra, mà cái nghiệp này do trong cái kiếp này mình tạo cái nhân. Thì trong cái kiếp này cái tứ đại của mình nó không bị cái này, nhưng mà đang mình tạo cái nhân khiến nó bị, thành ra có thể dùng thuốc giải được. tại vì thuốc nó cũng là cái nghiệp của kiếp này nó phát sanh ra, thành nó giải được, nó bây giờ cha uống thuốc để mà ngủ được ha, để mà bớt suy nghĩ ha, rồi mạnh bao tử thì bệnh nó hết, ok đúng ha. Và cái nhà rồi chẳng hạn như cái bệnh bao tử này mà do những kiếp trước chẳng hạn như là bóp hầu bóp họng cho người ta, làm cho người ta đói khát người ta chết ví dụ như vậy, thì bảo đảm như vậy uống thuốc thần cũng hết nữa, uống cách nào vô là cũng bệnh nó cũng hết, kỳ lắm. Thành ra cái nghiệp của kiếp này á, do tứ đại nó mất quân bình, mà do gì cái nghiệp bình thường mình làm quá sức cái này kia thì thuốc men nó hết. Tại vì cái là cái nhân này là nhân trong kiếp này nó phát sanh ra cái quả đó trong hiện kiếp, quý vị còn chữa được. Còn những nhân quả trong kiếp quá khứ á, thì quý vị phải lấy triệt, triệt là triệt cái nhân trong quá khứ mới hết. Chứ là bây giờ thay vì những người mà đau bao tử mà do hồi xưa mà bóp hậu họng người ta mà thành ra ăn uống được ta chết á, thì người đó bây giờ phải đem cái gạo thức ăn thực phẩm là bố thí thật là nhiều cho đủ các cả loài chúng sanh hết, một thời gian tự động giải được cái nghiệp kia, làm chúng sanh nó được cái phước khác, cái phước nó gỡ lại, hay là phải sám hối thường xuyên tất cả nghiệp mình thì nó gỡ lại. Nó, thành ra trong cái kia nói là ông kia hồi xưa nó bị đàn áp, tao không hiểu, bắt tôi nghe thầy hàng trưởng cũng kể ăn hiếp người ta không biết sao sau này ông ăn vô cái là ông bị nghẹn, ông ăn vô ngẹn mà uống bao nhiêu thuốc không hết nha, uống hoài thuốc mấy năm trời không hết vậy, uống vô ăn là ốc ra, ăn vô ốc ra. Sau này gặp ngài Tiên Hóa, ngài nói dần coi ông nói nha, bây giờ giải nghiệp thì nó hết thôi, nghe không, bây giờ phải tìm giải cái gì đó, gì tìm cái ăn quả gì đó rồi giải lại, tức là bố thí lời thì nó hết, trả cái nợ nần hồi xưa người đó hết. Làm xong mấy tháng sau là hết bệnh rồi, cái giải bằng nhân quả. Thành ra những ông này đó, ông nói rằng mình biết cái này lợi chúng sanh, và có thuốc men lợi chúng sanh, xem tướng cái khung này kia là tránh chúng sanh tránh tai nạn này kia, coi thiên văn thời tiết địa lý lịch số bấm độn này kia rồi, là cho chúng sanh được cái may mắn, người ta xui thì mình dạy cách để người ta né. Tôi nói là nếu mà xui mà dạy cách mà né được á thì không ai chết trơn á, tại đâu có ai mà muốn chết đâu, thấy không? Tôi coi sắp chết rồi, thôi bây giờ anh phải làm sao chung vô cái hầm cái tăng gì đó mà né đi, đừng có chết, chưa đâu ai chết. Nhưng mà thật nói là cái này lĩnh vô minh, không biết là tất cả những hậu quả mình ảnh ở đây, từ cái sướng cái khổ cái bệnh cái xui ha, cái bị thời tiết làm ăn mất mùa này kia đồ, đại khái là do cái nghiệp của mình nó phát sanh hết, cái nhân quả của mình nó phát sanh hết. Thành ra cả đây là không hiểu nhân quả, tức là chuyển cái ngọn mà không hiểu nhân quả, thành ra nó trật ha. Thành ra đối cái này á, nghe thứ nhất ha, mình học cái này á thì cũng có cái là nghĩa là có cái tâm mình là bị dễ bị danh lợi bám víu, dễ bị lợi dưỡng nó luân lạc. Mà thứ hai là trong cái tâm mình mà nghĩ cái học thuật này mà lợi ích cho người ta mà không nghĩ gì khác á, thì cái này vô tình là mình đi vào con đường là không rõ về nhân quả, chỉ cho cái này là nó cứu cánh có thể giải quyết được hết. Nè, vì không rõ nhân quả đó nên là cái này nó đi ngược nhân quả, do đó Phật cấm không cho mình học. Ai bệnh cho nó bệnh luôn đi, thấy không? Rồi từ ngày nó hết bệnh nghiệm hết bệnh rồi, thấy không? Thắc mắc cái gì? Cũng có nhiều người nha, bệnh thôi không chịu thuốc đâu, tự động thời gian hết à? Có ông bệnh mà cứ chạy tới tìm thuốc hoài, tới sao cũng chết. Có ông không thầy tướng nghe, tôi nghe trong cái chuyện này đúng không? Ông đi, ông coi tướng giỏi lắm, thì ông coi cái tướng ông kia, ông nói là sau này ông bị cọp giò chết, ông chết thì còn cọp, hiệp ông kết, ông sợ lắm không? Sao mà biết tuổi tháng mấy ngày mấy giờ đó, cái là khoảng tháng năm đó năm đó ông sẽ chết thì ông cọp, ông sợ, dễ sợ lắm, nghe không? Thì đương nhiên ông ở thành phố rồi, ông không có giờ, ông về rừng, mà tới đúng cái năm đó, năm sau năm hẹn của ông đó này kia rồi, đúng ngày tháng đó bắt đầu là ông ở trong nhà, không đi đâu ngoài, không cách nào mà cọp trong thành phố vô được hết. Thì bữa đó ông đi ông đạp chân sao mà? Ở nhà ông có cái tranh con cọp, nghe không, đeo đẹp lắm, nghe không, đạp đạp chân sao ông đập đầu vô cái tranh con cọp, cái có cái đinh nằm vô rồi ông chết. Thành ra ta nói là cái số là nó không thích nào tránh khỏi, thấy không? Thì mình phải nói như vậy. Thành ra cái này dầu có biết cái kiết khung cho người ta nói, người ta cũng không được. Thành ra cái này, thành ra nhưng mà đại thừa thì sao? Cái này là nguyên thủy, cái nguyên thủy nó cấm hết mấy cái này. Thành ra mấy ông thầy nguyên thủy nào đó, mà quý vị thấy nguyên thủy nào mấy thầy dẫn y á, mà không có bói có bói vậy là nguyên tắc là ông đó là thôi, coi như không dòm tu tắc được hết rồi. Thành ra đại giới rồi, giới này cấm rõ rồi. Coi tướng cái coi bấm coi quẻ coi tai coi thời tiết thiên văn lịch số rồi coi tướng cái khung rồi cho thái ăn cho thuốc rồi đó, là nguyên thủy là bảo đảm mấy người nào mà họ đọc họ làm cái đó mà nguyên thủy á, thì bảo đảm quý vị á, người đó không có đời này họ tu không bao giờ họ đắc được thánh quả đầu tiên, tu ra hoàng vậy nhân giới mới sanh định, định mới sinh tuệ, họ phạm giới là họ mà tiêu liền, thấy không? Thành ra có thể họ tu họ đắc thiền định, đắc tạm tạm cái gì thiền là sơ thiền, tại vì mới ngoại đạo đắc mà, cái này là pháp của ngoại đạo, thấy không? Cái này là giới ngoại đạo nó cho tập mấy cái này, ngoại đạo nó đắc mà bên Phật giáo nó cấm. Nó cấm thì nó sanh ra những cái danh, những cái lợi, những cái phiền não ha. Rồi thứ hai là không rõ gì lý nhân quả, cái tâm không xả ly được các cái pháp, nhiều cách lắm, thành ra nó bị trở ngại. Mà nó thứ hai là tốn rất là nhiều về học thuật này mà không có để tâm nỗ lực dồn hết thiền định trí tuệ để mà cuối cùng giải thoát, thành ra cấm hết ha. À, nhưng mà Đại Thừa thì sao? Đại Thừa thì nó có ngũ minh. Đại Thừa tức là những bậc Bồ Tát Đại Thừa thường thường phải tu tập ngũ minh. Ngũ minh tức là năm rõ, nghĩa là thấu suốt. Minh tức là thấu suốt được năm cái phương thuốc, cái phương pháp này mục đích để lợi chúng sanh. Thứ nhất là y phương minh. Y phương minh tức là biết thuốc, tức là thuộc về thuốc thang cho thiệt lành. Nha, từ trong này nó có nè. Và chế thuốc thang là bên Đại Thừa nó cho. Thấy không? Thứ hai là công sở minh. Công sở minh là biết hết tất cả những kỹ thuật, chẳng hạn như làm nhà, làm cửa, xây cốc, rồi làm hồ, làm hồng non bộ, trồng hoa, trồng cảnh gì đó. Nó gọi là công xảo, tức là những nghề nghiệp tinh xảo, từ nấu ăn ra, rồi biết hết á, phải biết hết á. Nấu ăn, rồi làm nhà, xây cất, rồi trồng cây, trồng cỏ, rồi đắp tượng, rồi biết hết. Thấy không? Đó là công xảo. Công xảo là chẳng hạn như nghề là computer cũng là một nghề công xảo. Nghề sửa xe cũng là một nghề công xảo. Nó thuộc về kỹ thuật á. Thấy không? Công xảo mình thì biết hết. Thế y phương minh, công xảo minh, cái gì lâu quá quên rồi. Nhân minh là lý luận, học về lý luận học để mà hoàn pháp ha. Nội minh tức là tất cả những kinh điển, kinh luật, luật của Tư Phật phải thấu triệt hết ha. Nội minh là gì nữa? Và thanh minh là phải học tất cả những cái ngữ ngôn của thế gian, học tiếng Anh, học tiếng Pháp, học tiếng Tàu, học tiếng Nhật, học hết. Đó là cái lối của bên Đại Thừa. Học cái đó để làm chi? Tại sao bên này cấm bên kia cho học? Thì cái bên Đại Thừa học cái đó để dùng cái phương tiện, tại vì đối với bên Đại Thừa nó không phải xả ly pháp thế gian mà nó vào thế gian để mà giúp người ta độ sanh. Tức là bây giờ phải gieo nhân duyên cho chúng sanh thì mới thuyết pháp chúng sanh nghe được. Nghe người đó bây giờ xui quá, họ tới nó thầy về con còn may mắn, thì bên Nguyên Thủy nó ok, bán gì gieo nhân tốt, làm lành tôi dạy cho, làm như là tốt sẽ hết. Thì đó Nguyên Thủy nó dạy thôi, hết xong. Bên này Thừa sẽ lúc đó bấm toán rồi bấm ra, tại cô sanh ngày này, cô kỳ cái này giờ này không nên tránh. Họ tìm cách họ né cho mình ha, họ tìm cách họ né rồi đó, thì cái người này bắt đầu họ đầu tiên họ vô mình nói nhân quả đâu có tin, đâu ai mà tin vô nhân quả, nhưng mà họ tránh được cái đó rồi họ tin ông thầy. Họ tin ông thầy thì ông thầy mới nương vào cái tin đó là công đức của mình là người ơn cái này, bắt đầu mới thuyết pháp cho họ nghe để độ. Thành ra cái Đại Thừa nó học về ngũ minh để mục đích là dùng cái phương tiện ngũ minh này để mà vô nhiếp quá chúng sanh. Còn á, còn phải là làm cái này để mà trị mà không có nhiếp. Chứ hàng như cái này người ta bệnh cho thuốc thang uống xong hết bệnh, dẹp bên bên rồi xong, không có nói ăn còn này không phải. Thì cho thuốc thang uống cũng uống, dạ bệnh rồi mới khuyên. Nó nguyên nhân bệnh là nhân quả là thế này ra. Quý vị muốn không bệnh thì đương nhiên phải làm công đức để cho sao cái nhân quả này nó sẽ phát sanh với người bệnh, là tại vì cái nhân nó xứng sanh bệnh, thành ra phải chịu gốc chỗ này. Cái gốc chỗ này là phải giúp đỡ những người thiếu thốn, phải giúp về thuốc men cho những cái vùng nào, phải cứu giúp những người nghèo khổ gì đó. Cái này là nhân chủng để khiến cho mình có một thân người khỏe mạnh, hay phải biết sống sanh không nên sát sanh, hay phải dạy hết cho họ mấy cách như vậy. Nhưng mà sau khi họ hết bệnh rồi, mình có một công đức với họ thì mình mới nhiếp quá họ được đó. Thì Đại Thừa sở dĩ cho học nhân minh, cho học về tất cả ngôn ngữ để gặp loài nào nói chuyện nó cũng được. Ngay nó họ phải học loài chim nói chuyện sao, loài thú nói chuyện sao để mà họ độ mấy cái loài đó luôn. Thấy không? Rồi học cách lý luận để mà bắt đầu thuyết pháp độ sanh. Bởi vì muốn độ sanh người ta phải là biết cái tâm lý, người ta biết là pháp môn người này phải nói cách sao logic người ta mới nghe. Thấy không? Nó thành phải học hết mục đích đó, để mà sau khi mình đã dùng tất cả những về những cái thuật của thế gian, từ cái trồng cây trồng cỏ người ta tới đó, tới cái chùa mà trồng cây trồng cỏ cho đẹp, qua cảnh đẹp người ta tới đó, tâm người ta thanh bệnh, người ta phát tâm, thì mình vô cái đó mình nhíp người ta vô cũng được. Nghĩa là làm sao tất cả những cái gì họ làm, thứ nhất là gieo ân đức cho chúng sanh để mà gieo đó nhờ đó mà thuyết pháp, thứ hai là tạo thành những cái công xảo thật là lợi ích cho chúng sanh, mà chúng sanh nương vào có sở lết đó mà nương vào đó mà thuyết pháp, nương cái đó mà đưa chúng sanh vào đạo, thì cái đó là cái Đạo Thừa nó cho. Nhưng mà nếu mà làm cái đó vì cái vấn đề mà chấp thủ về danh, chấp thủ về lợi, chấp thủ về bản ngã, chấp thủ về về sở đắc, thì đều là cái đại thừa cấm kỵ. Nhớ, thành ra cái đại thừa một hành động nó làm vô đó, với tính cách hoàn toàn không có bản ngã đâu, với tính cách giờ là chỉ thấy có chúng sanh và chỉ thấy có tam bảo, và chỉ thấy là cái đây là một cái phương tiện để mà nhiếp hóa độ tất cả chúng sanh. Tại vì trên con đường độ sanh thì chúng sanh có, mỗi người có một căn tánh mỗi khác, có nhiều người nói đạo nghe liền, có nhiều người nói đạo không nghe, có nhiều người gặp xui này kia rồi đó làm cho họ may mắn rồi thì nói đạo không mới tin. Ví dụ như vậy thì bắt buộc phải dùng những cách như vậy để mà nhiếp. Thành ra đại thừa bên đạo Phật á, nguyên thủy tuyệt đối không được dùng thần thông. Nhờ đại thừa các thầy cho thành dùng thần thông, tại vì nhiều nhiều người họ dùng thần thông họ độ được, còn bên nguyên thủy là sợ rằng là dùng thần thông người ta chấp trước không cho. Thành ra tất cả những nguyên tắc của đại thừa nó nguyên thủy nó hơi ngược nhiều lắm, có gì học phải nắm cho thiệt vững. Nhưng mà sử dụng đại thừa đó, thì luôn luôn phải xét được cái hành động của mình, phải phát xuất từ bồ đề tâm không, phải xuất xuất từ cái tâm không có cái bản ngã nào cũng đóng hay không, phải phát xuất từ một cái tâm làm cái này mà lết cho chúng sanh hay không hay là hại chúng sanh. Mà nếu mà cái này nó có giữa cái lợi và cái hại chúng sanh đó, thì đương nhiên cái lợi phải gấp 10 lần cái hại chúng sanh mới nên làm, chứ cái lợi mà nó hơn chúng sanh có một nửa thì cũng không nên làm nữa, thấy không? Cái này nó có làm cho người ta hướng vào đạo hay không? Thành ra cái bên đại thừa đó có khuynh hướng đó, là làm tượng Phật rất là lớn, rất là trang nghiêm, làm những cái dụng công xảo học người người, có những ông thầy ông học những người đắp tượng Phật thôi, hay là những bên Tây Tạng có những người họ chỉ phát tâm họ vẽ cái mạng bà la, vẽ tranh Phật thôi, làm cho sao? Để làm cho cái trang nghiêm, để cho người ta phát tâm, chứ phải là mình làm trang nghiêm để tôi nổi tiếng, tôi là một họa sĩ tài danh, hay tôi nhà một nhà đắp tượng, không có cái vụ đó. Hay họ làm một cái cách rất là bình thường. Thành ra làm tất cả mọi việc thì mặc cái công việc cái hành tướng thì cũng giống giống như ngoài đạo, nhưng mà với cái tâm hoàn toàn tách rời tất cả cái danh lợi của thế gian, tách rời tất cả những cái thị phi của thế gian, tách rời tất cả những cái tham dục của thế gian, không có động động, mà chỉ có cái là hướng hoàn toàn về tam bảo và hướng hoàn toàn về phụng sự chúng sanh. Còn nếu không, mình chưa có cái tâm đó, chưa phát triển thì mình luôn luôn mình phải xa rời mấy cái này, xa rời cái này, tại mình vô cái này là dính vô liền. Người ta mình coi người nào mà nó linh chút xíu là cái gì người ta không tới nhà mình coi, lúc đó mặt mình mà coi ngày coi đêm luôn, không có thời giờ mà tu nữa. Rồi đó là những cái Phật như vậy, do cái gì thì theo kế đó. Đó là những cái điều mà của ngoại đạo làm, như hòa chế thuốc phan, xem tướng kiết khung, coi xét thiên văn, đoán thời tiết, tính địch số đều không nên làm. Đó là các vị tỳ kheo thọ giới, tỳ kheo xuất gia, nhưng mà chưa thọ Bồ Tát giới, chưa phát Bồ Đề Tâm thì bắt buộc phải giữ. Bởi vì nếu mà mình làm cái này thì bắt đầu là vướng vào con đường của ngoại đạo, không rõ được cái nhân quả, là bận rộn thời giờ, sanh ra đủ cái phiền não, không có thời giờ tu tập. Rồi kế đó là giữ những cái giới sau đây là tiết chế thân thể này để là đối trị chướng ngại buông lung hai cầu các thứ bên ngoài, tức là nó thuộc về tiết thân. Chẳng hạn như ăn uống thì ngày ăn một bữa vừa phải, ngủ thì thường một ngày ngủ chẳng hạn như 4 tiếng 5 tiếng vừa phải, có giờ giấc, tắm rửa thì cũng có những giờ giấc, không phải là một ngày tắm. Hồi xưa đó cái luật bên sau cái thời tiết của Ấn Độ và cái phong tục Ấn Độ dân đông đó, thì Phật cho mỗi tháng chỉ tắm được 2 lần thôi. Thì bây giờ thì qua hôm nay thì nước nôi cũng dễ, dân thì nó cũng dễ, phương tiện nước cũng như hồi xưa ta tắm xong mà thằng chưa tan xuống tắm đó, thì Phật tử nó không dám tắm vì nó sợ, cũng như tắm vậy là mang tội, cũng như là phạm nhưng giới đức đó, họ phải chờ. Thành ra phiền não dữ lắm, thành ra Phật mới cấm, không cho làm cho chúng sanh nó phải nhường mình hoài, nó đâm ra mà dân nó đông nữa. Thành ra có những cái gì, thành ra tiết chế đây đó là theo cái giới luật của chư Phật đặt ra. Sau này thì chư tăng cũng chế biến bớt lại, chẳng hạn như là về ăn uống, về ngủ nghỉ, về đi đứng ha. Hồi xưa đi đứng là không được mang giày mang dép. Chưa tăng thì kheo xưa đó Phật là không được mang giày mang dép, đi bằng chân không, thấy không? Đó, không được đi xe,
thấy không? Hồi xưa là xe nó bằng cỡi bằng xe bò, xe ngựa hay là mấy kia thì nó lại mang cái tiếng là cũng như là mình không thương là súc vật, thấy không? Đó. Còn mang giày mang dép nó đi đạp mấy cái loại côn trùng chết mình không biết. Thành ra cái đó những cái tiết chế đó là tiết chế. Thế nhưng mà thực sự ra hồi xưa Phật đặt ra đó là tại vì đối với giáo luật của Phật là không cho mình sở hữu nhiều, thấy không? Sở hữu nhiều, chẳng hạn như bây giờ mình có giày có dép là sở hữu thêm, là phải giữ giày giữ dép đủ chuyện hết, thấy không? Có cái gì là mình giữ thêm cái đó, thấy không? Có dù thì phải giữ thêm cái dù, có cái gì thì phải giữ cái đó, thả ly nó không có mà càng ngày càng nặng thêm. Còn vấn đề mà để thời gian nhiều để mà tu hành đó, thì phải ăn ngủ phải có chừng mực, thấy không? Ngày ăn 3 buổi đó thì nó no nhiều quá thì ngủ nhiều. Tại thường no quá thì cơ thể mình nó ngồi thiền không được, nó ngồi nóc ấp. Thành ra ngày cho chỉ ăn một buổi hay là cho thêm buổi sáng nữa là 2 buổi. Ngủ thì thường thường là buổi tối ngủ mấy tiếng, phải bỏ thời giờ tham thiền, học đạo này kia rồi này kia rồi như vậy. Thì đó là tiết chế về thân thể, thì trong cái tiết chế thân thể trong giới lực Phật đặt ra cho mình. Ăn uống điều độ, đây là cũng cái vấn đề thuộc về để đối trị chướng ngại. Không biết chán đủ các món ăn, thường thường con người mình nó có tham, nó gọi là tham thực, mà biết rằng là tất cả những cái chứng bệnh của mình đều do cái thực phẩm mà nó sanh ra. Con người mình ăn thì mình không biết cái hệ, nhưng mà bên Mỹ nó cũng phát giác ra là vì nước nhỏ nó ăn ngọt quá thành nó cũng như sanh bệnh. Cơ thể mình nó khoái những cái gì ngọt, cái gì gì hợp với cơ thể nó ăn là ăn không chán, thành ra sanh bệnh nhức mỏi, hay sanh bệnh tiểu đường, hay sanh ra nhiều bệnh sưng phủng trong người này kia đủ thứ hết. Thì Phật nói là ăn uống làm sao mình thế vậy, mình muốn có cái thân để mình tu, chứ không phải là mình muốn có cái thân để mình ăn để mình no hưởng, mà muốn có cái thân nó để cho có cái thân để nó sống để mình tu. Thành ra mình phải ăn, cái ăn này một mục đích để cho cái thân nó có cái chất để mình nuôi dưỡng để mà ăn thôi, chứ không phải là ăn để cầu cái ngon. Anh em phải biết ăn uống điều độ vừa đủ, chứ không nên tham lắm. Ở đây thường thường là mình tham ăn gì, mình tham nhiều hơn. Chẳng hạn như là mình thích món ngọt thì mình kiếm cách là mình làm cái món gì ngọt 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 mình ăn. Thích món mặn thì kiếm cách làm cái món gì mặn mình ăn. Bị lệ thuộc. Lệ thuộc thì cái đó là tâm tham nó phát sanh. Thì cũng như nói lúc trước á, thì Phật dạy là ví dụ như để ăn để tránh ra như là tham ăn á, là cái lối xưa Phật dạy cũng kỹ lắm. Ăn nó có cái bát, bao nhiêu đồ ăn đổ ở đây là trộn xà bần như vậy nè, rồi múc ăn thì không có tham được. Còn bây giờ là cho đội riêng là bảo đảm là sẽ tham thôi. Anh này tham cái món ngọt thì ăn món ngọt nhiều, anh này tham món mặn ăn món mặn nhiều, thấy không? Anh là tham món cay thì ăn món cay nhiều, là cái gì? Thành ra thì tại sao tu hoài mà không đắc độ là lý do là mất cái lối của Phật dạy hết trơn rồi. Phật hồi xưa là dạy ăn của cái bát là vậy thôi, bao nhiêu đồ ăn đổ vô là trộn chung hết, canh tiết kiểu bánh mì gì cơm gì xà bần giống như là mình gọi là tham ăn vậy đó, xong rồi múc vô ăn. Thầy Phật nói là tất cả các vật nó đều bất tịnh rồi, ăn vô miệng mình nó thành bất tịnh, bản chất ở ngoài nó bất tịnh đó, mình không thấy thôi, thấy không? Thầy thôi nói bất tịnh thì cứ làm xà bần vậy mình ăn vô thôi. Thì muốn ăn đen chi để tránh cái bị ảnh hưởng bởi cái phái khẩu, thấy không? Bị đắm chấp cái đó mà không giải thoát được. Cũng như là mà không kể đó là cái người đó mà thích ăn bơ mà sanh ra con giò vậy đó, là chui vào miếng bơ đi giò thoát không được, mà nó là thầy đó nha, đắm chấp cái thực phẩm béo mà sanh ra con đó. Còn quý vị nào mà đắm chấp thì ngọt thì nó sanh ra con gì, nó con ruồi hay con gì cũng chừng, chui vô trong đó. Thành ra cái đắm chấp nó tạo thành tâm thức mình nó bám víu chấp trước, nó sanh ra sanh tử. Thứ hai nó chướng ngại sự tu hành của mình. Ăn no quá cũng khó tu, thấy không?
Tại sao bây giờ mấy người tu không có làm như vậy, ăn chung?
Ăn tu à? Thì bởi vì cái này là của Nguyên Thủy. Thì Nguyên Thủy bây giờ nó cũng làm như vậy, nhưng Nguyên Thủy bây giờ nó hơi cải biến rồi. Chứ Nguyên Thủy mà chánh gốc và sợi Phật á thì họ vẫn ăn như vậy. Và bây giờ cũng có nhiều trường phái ở Thái Lan họ ăn theo vậy. Tức là họ đi xin rồi về họ trộn lại. Họ trộn lại họ ăn. Còn mấy những cái trường phái như mấy tại bây giờ ảnh mình phần bị ảnh hưởng của học kỹ thuật. Học kỹ thuật nói là mình làm gì là không vệ sinh nó gì đó, là bệnh ảnh hưởng rồi mình vậy. Chứ thực sự ra thì nấu cái món nào cũng nấu rồi nó vệ sinh rồi. Tại vì thực sự ra cái tâm người ta nó đắm chấp cái ngon. Thành ra người ta dùng đủ mọi cách người ta biện luận, đem học kỹ thuật ra nói chuyện thì ai dám cãi. Thấy không? Chứ thực sự ra cái món nào nó cũng nấu sẵn hết trơn rồi, nó cũng giống thịt gì thôi. Nhưng mà người ta nó bây giờ làm gì đó ăn không ngon. Hôm nay giờ tại cái tâm nó khoái cái ngon, mà chính là cái đó làm cản trở đường tu hả. Thành ra thời buổi bây giờ là người ta đắc đạo cũng rất là hiếm. Ngay cái đó tu Nguyên Thủy là họ nói là đắc đạo trong hiện đời đó, mà họ đắc không được. Lý do là họ phạm hết trên cái này hết rồi. Thấy không? Thành ra giữ nó phải là mình tu là mình phải bỏ hết cái dục mới là cái tâm nó mới thanh tịnh. Thấy không? Mà còn cái ăn nội không là cái ăn cái ngủ là hai cái. Thấy không? Mà người ta bỏ không nổi. Thấy không? Rồi cái tiết về cái thân, điều tiết về cái thân thể. Nó chẳng hạn như áo quần phải mấy cái, mấy ba cái bận về đủ ấm này kia để cái người ta cũng làm được hết. Thấy không? Thành ra nhiều khi nó không có trúng, mà thành ra cuối cùng nó không có đắc đạo. Mà khi mà người ta khác Phật đi thì người ta có những cái lý luận. Lý luận người ta lấy những cái gì chấp nhận bây giờ để người ta bào chữa. Thấy không? Thế này như mình nói với cái giờ ăn một ngày ba buổi đi thì cũng nhiều thầy Bắc Bông cũng bào chữa, nói là hồi xưa đó là vấn đề ăn Phật ăn cái gì ăn đó thì có thực phẩm mặn thì người ta mới đủ sức người ta chịu đựng. Còn bây giờ ăn chay không mà một ngày ăn một bữa gì sao chịu, ví dụ người ta cũng nói chứ ăn thịt nó lông tiêu người ta mới đạt đủ lý luận hết trơn á. Nhưng mà cái lượng đó là hoàn toàn là lý luận của người đời. Chứ thực sự bây giờ mấy ông tổ mà lục tông ở Tàu họ cũng ngày ăn bữa họ cũng ăn chay vậy, họ ăn cũng được à. Cái vấn đề tại mình không có tu luyện rồi mình cứ nghĩ rằng là bây giờ mình lý luận vậy cho nó thỏa hợp, ai hôm nay cũng có lý. Thấy không? Nói của gì ăn đồ mặn vô để lâu tiêu, tôi ăn một buổi được phải, tôi ăn đồ chay vô mà kêu tôi ăn gì rồi sao? Thấy không? Thứ hai đó họ nói bây giờ hồi xưa đó là đời Đức Phật là người ta chỉ đi cắt thịt, đời gì chứ tăng để phải làm việc. Thấy không? Mà làm việc như vậy đó rồi ăn chay một ngày một buổi gì không được, phải bắt buộc một ngày hai buổi, là cái đó là toàn lý luận đó. Cho nên thành ra nghe, bởi vì mình sai lý luật là mình không coi Phật làm thầy, mà Phật nói là sau khi ta chết rồi phải lấy với bao lục so làm thầy, thấy không? Mình sai đi, mình không coi làm thầy, thành ra tu cách mình thời đời này đó, nó gọi là thời đấu tranh kiên cố rồi, tức là người ta tu không có đắc đạo nữa, mà người ta chỉ có biện luận nói chuyện với nhau thôi, người lấy lý luận này nói chuyện người kia, người nói cái luận người đó, người nào lý luận giỏi thì người ta theo. Thành ra bây giờ có nhiều cái phái, nhiều ông thầy đưa ra những cái phát minh mới, được những cái giáo pháp mới, thấy không? Rồi cứ ru ngủ Phật tử, nói là tôi nói cái này khác chư Phật đó, như quý vị thấy đúng. Tôi nói tôi không có tin, ông nào nói đó ai tin là ông nó ngu thôi. Đức Phật á là số 1 rồi chứ không có gì hơn được hết trơn á, thấy không? Cái gì mà khác Đức Phật á thì nên coi chừng. Có nhiều người bây giờ đưa ra nhiều lý thuyết mới lắm á, nhiều lý thuyết mới lắm mà cứ lặp tới lặp lui á, là chặn trước đệ tử, mà trong khi chê Lý Đại Thừa ha, khen một số kinh điển Nguyên Thủy ha, rồi nhiều khi hoặc là khen kinh điển Đại Thừa, chê một số kinh điển Nguyên Thủy vậy đó, mà cuối cùng họ đưa lý thuyết của họ ra thì mấy người đó mình cẩn thận. Mấy người đó là có cái hoặc là cái tâm họ đi lạc, họ không biết, hay là họ có một cái tư tâm, một cái ý đồ, họ muốn làm cái gì để mà lợi dưỡng cho cái chuyện đó, thì mình cái đó là nhân quả đương nhiên họ phải lãnh thôi. Ăn uống điều độ này tức là ngày ăn một buổi hay là ngày ăn hai buổi để đối trị chướng ngại không biết chán đủ các món ăn. Thường thường là ăn bao nhiêu người ta ăn thấy cũng đủ hết rồi, thành ra ăn uống có giờ có giấc nó cũng được lợi ích lắm. Là ăn uống giờ giấc thì nó dễ tiêu, ăn mà lúc nào cũng ăn hết trơn thì nó khó tiêu. Thứ ba là sinh hoạt thanh tịnh, đối trị các chướng ngại, truy cầu cái cộng tướng. Sinh hoạt thanh tịnh này tức là sống đúng ra cái thanh tịnh này, mà đúng rõ ra đó là cái tổ này, tổ luận ra theo cái lý cao siêu thôi, mình bỏ lý cao siêu này đi, thấy không? Sinh hoạt thanh tịnh này nói là cái thanh tịnh nó có được là thanh tịnh căn hậu quý, thấy không? Mà thanh quý á mà nó có được á là do cái giữ giới. Giới nó làm cho thân mình thanh tịnh, khẩu mình thanh tịnh, ý mình thanh tịnh ha. Và đó thành ra sinh hoạt thanh tịnh này là luôn luôn là lấy giới luật làm cái cơ sở ha. Và luôn luôn là tâm an trú vào trong các pháp, các pháp thiền định ha, các là pháp tập niệm hoặc là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng là chánh ha. Tâm không có ngồi mà suy diễn cái những cái lý diễn vong, thấy không? Đó, cái lý diễn vong này chẳng hạn như là lý tánh không, lý bát nhã, ngồi suy diễn mà không có thực hành, thấy không? Thành ra con này cộng tướng này tức là những cái tướng chung của các pháp, tướng chung của các pháp này chẳng hạn như tướng gì vô ngã, tướng không, tướng này kia ra cái, những tướng này là do suy luận thôi à. Tất cả những cái pháp nó không thật ha, đó là tướng chung của tất cả các pháp, nó gọi là cộng tướng của pháp ha. Chẳng hạn như bây giờ tướng riêng của pháp ha, thì cái này là cái kiến, cái này là cái ly, cái nọ là cái bàn, là tướng riêng. Nhưng mà cái ly, cái bàn ha, hay là cái tờ giấy, nó có một cái tướng chung là không, không có thật, nó là do nhân duyên kết hợp thành. Đó. Bây giờ mình ngồi mình truy cầu tổng tướng là mình ngồi mình suy ngẫm mà nó như không vậy, mình đọc cách mình lý giải lý luận hoài thì nó chỉ có một cái là nó tăng trưởng thêm những cái vọng tưởng, những tư tưởng nó trùng trùng nó phát sanh ra ha, mà nó không có khiến cho cái tâm mình được an tịnh. Thành ra sinh hoạt thanh tịnh này nó là đi thẳng vào cái giới luật, đi thẳng vào trong cái pháp thiền định của Đức Phật thì cái tâm nó được an ha, chứ không cầu những cái lý giải diễn vong chỉ có hình thức ở ngoài mà nó không có qua do sự thực chứng ha, thì ý nó nói như vậy. Thứ tư là thông không không được tham dự thế sự ha, tham dự thế sự tức là tham dự vào những cái việc thế gian ha. Thành ra như thế gian nó nhiều việc lắm ạ, những việc chẳng hạn như là hồi xưa Đức Phật cấm là không cho được là tham dự vào chính quyền, ứng cử bầu cử gì đó rồi tham dự vào chẳng hạn như quân đội cũng không được ha, không rồi tham dự vào những cái gì mà cái người thế họ làm đó. Tất cả những nghề nghiệp của thế gian là mấy người vì sao là phải bỏ hết, mà thế gian chỉ có một cái nhiệm vụ là người ăn xin cách thịt, chỉ có một cái nhiệm vụ cái nghiệp đó thôi, ngoài ra những cái nghiệp khác là không có làm. Tại vì vô cái dự thế gian nào thì cũng có những cái phiền não của thế gian. Ví dụ như mình tham dự cái như Đức Lai Lạt Ma bây giờ làm tổng thống của bên Ấn Độ, của bên Tây Tạng, thì ngày cũng biết rõ ràng là pháp thiền định chỉ tu có 6 tháng mà thành, nhưng mà giờ ngày 3 mấy năm ngày tu thiền định không vô được sơ thiền, ngài nói thẳng luôn. Lý do tại sao là cái tâm nó vướng vào cái phiền não của thế gian rồi phải giải quyết, ông là trách nhiệm của ông vua, thật ra phải giải quyết việc này vô với việc kia, giải quyết việc nọ, là cái tâm mình nó không có xả được, nó không có clear, nó thanh tịnh được. Thành ra tham dự cái vô cái thế sự của thế gian rồi là không có đường tu tiến để đắc được hiệu quả trong hiện đời, rất là khó ha. Thì đương nhiên là không được tham sự, là tránh được tất cả những cái phiền não đa sự, tức là có nhiều việc phải lo toan. Bây giờ mình chẳng như hồi xưa ngày Lý Công Uẩn lên là quốc sư cho cái triều Chư Hoàng Hạnh, là quốc sư cho cái triều Lý Công Uẩn ha, thì đương nhiên phải lo toan, phải bài cách cho ông vua phải làm cái này cái kia, thì làm sao mà ngài đắc được thánh quả trong hiện đời được. Thì đương nhiên là ngài làm được mấy công tác tốt của một cái vị thiền sư gây hạnh Bồ Tát cho chúng sanh thôi, có công đức cái kiếp sau thôi ha. Thành ra đối với cái vấn đề mà nguyên thủy đó, nó nặng về cái vấn đề xả ly hết tất cả các pháp, xả ly cái ngã, xả ly cái ngã sở, rồi cuối cùng xả ly được cái ngã để đắc được cái quả vô vi niết bàn, cái quả niết bàn trong hiện đời. Thành ra nếu mà tham dự thế sự thì nó đành là đa sự, cái đa sự này mà cái đa sự dính vào các phiền não thế gian họ tu cũng được, nên đương nhiên bắt buộc trên con đường này họ phải xả ly bỏ. Thì đối với bên kia là khi họ thả cắt ái ly gia hết gia đình thì bắt đầu họ tu, họ kiếm trong rừng rắn riêng con cốc phim đồ là họ tu đó. Thứ năm, không làm sứ giả liên lạc. Làm sứ liên lạc đây là cách là tôn trọng tự tánh, không làm các việc khinh tiện. Làm sứ liên lạc này có lẽ là mình sứ giả của một người nào đó khác, trong vua có một người sứ kêu đi làm cái này cái kia, thì cũng là tham dự vào cái chuyện là trên có ông vua với cái người có liên lạc, đâm ra đủ phiền não hết đó. Mình có trách nhiệm đối với người này và mình có trách nhiệm đối với người khác, mình là không xong giữa hai bên, mình có 10 trách não, trách nhiệm ha. Thứ hai là làm trung gian, nó điều cái nhiều cái phiền não lắm, người này không được tiếp người kia mà qua mình, thành ra là mình là một cái chướng ngại. Cái sứ này nó không những là cái sứ của ông vua không, mà có nghĩa là làm mai dông, làm cò mồi, làm gì rồi giống là sứ giả đó. Trong giới luật coi mấy ông thầy mấy vị xuất gia tuyệt đối cấm làm mai dông, nghe không? Và cái này đó là nhiều ông thầy vui nói hoài, nhiều ông thầy hay nhiều mấy cô vui nói trời ơi cô này tu được quá, có tâm tới chùa quá, cậu kia cũng được, hai người cũng nên, nghĩa cái chuyện đó là tuyệt đối người xuất gia không được mở miệng nói, nghe không? Cái này nó thuộc về là làm sứ làm trung gian để cho hai người cái môi, thứ nhất mình biết nhân duyên, hai người đó mình không nói có nhân duyên vẫn dính thôi, thấy không? Mình không có tài nào mà mình bắt hai người này, mình thấy theo cái băng niệm của mình được là mình cặp vô, thấy không? Mà cái đây là nhiều người bị lắm, nhiều người bị lắm chứ không phải là không. Thứ nhất là mình chứng tỏ cái vô minh của mình không hiểu cái nhân duyên. Thứ hai là mình không biết là cái phiền não của thế gian là cái khổ còn cặp ba nữa. Mình xuất gia đi đó là phải phiên hai người này, ê con sắp pháp để cản ra liền, nó không được, thấy không? Đáng lẽ là phải nói vậy mới đúng á, còn này không, tôi thấy nói thêm rồi nhiều khi còn cặp nữa. Cái chuyện này nếu mà người tại gia thì mình không nói, người xuất gia nói mình tập cái tinh thần nào xuất gia là luôn là mình đem cái giáo lý xuất gia để mình nói người ta, để người ta đi còn được một con đường nó được lợi lạc cho người ta trong những kiếp này và kiếp sau. Mình đã đem cái phiền não mình gắn vô cho người ta, thấy không? Cái chuyện đó là tuyệt đối không được. À, thành là xứ liên lạc này, tức là hoặc là người ta nói cái gì mình nhờ mình chuyển giao, mình đem là mình chuyển giao cho người kia, cái chuyện đó cũng là xứ liên lạc. Cái người tại gia không có làm cái vụ đó, cái người xuất gia không có làm cái vụ đó, à, cái người đó cũng như là người ta sai bảo để nhờ bảo này, cái nói là nếu cần trực tâm nói chuyện với người khác, mình không có nên làm sứ giả liên lạc. À, nhưng có nhân duyên nào mình gặp thì mình nói, mà lợi ích được thì mình nói thôi, mình nói để cho chúng sanh là lợi ích thì nói, chứ không có nên làm cái đó. Mà bây giờ ở bên Mỹ nó bị tình trạng đó rất là nhiều, tại vì nhiều chùa là không, ông thầy không có thể tự trị của ông thầy, không? Mà đó là do ban quản trị họ lo, thành ra nhiều khi ông sai ông thầy, ông nói nhà kia giàu lắm á, lâu lâu phải lên tới thăm, thì đương nhiên tên thắc là nếu mình nghe lời người này mà tới thăm tức là mình làm sứ giả rồi, thấy không? Ở đó người kia cúng dường nhiều lắm á, thấy không? Bây giờ mình không có tới thăm, hay là người kia bị một cái tai nạn hay là gì kia, mình không có tới để mình chăm sóc dỗ về này kia, rồi họ sẽ bỏ chùa mình đi qua chùa khác này kia, thầy phải tới, thấy không? Rồi ông thầy nghe vậy ông tới, thì thực sự là nếu mình tới bằng một cái tâm thiện mình tới, không cần có người kêu bảo cái này làm như mình làm sứ, như là qua cái lệnh của bên ban quản trị chùa, nói là thầy nên là cái này là mấy thầy bị rất là nhiều, nhưng là tu của bên Mỹ này thầy bị rất là nhiều cái đó, thấy không? Mình nhớ là mình là cái chỗ phước điền của chúng sanh thôi. Khi mình tới bằng cái tâm đó là tâm đại bi hay là tâm gì của mình á, thì mình tới, hay là cái tâm muốn nhiếp độ người ta mình tới, thấy không? Chứ không phải là mình tới với một cái người hành thường hành, thấy không? Hay là một cái tâm cầu danh, nếu một cái động lực nó là xấu, cái tâm cầu danh, tâm cầu lợi, tôi tới để mà tôi được chúng sanh, được vui lòng, để sau này tôi nói chúng sanh cúng dường cho tôi, hay là tôi thấy chúng sanh vui lòng, hay là tôi làm lỗi chúng sanh không đáng kích tôi, thấy không? Nhẫn tới nhiều khi bị gì cái vấn đề đó mà nói xấu người này, nói xấu người kia, là người tại gia tuyệt đối không bao giờ nói cái nhiều đó, không có được đó nói xấu người khác, thấy không? À, mình tu là lo cho mình chứ không ra nói chỉ trích lỗi người khác. À, nếu mà giữ được cái đó thì mới đúng là cái người Bồ Tát. À, vì phải ráng mấy cái đó, thành ra cái làm sứ liên lạc này á là tự trôn tự trọng, tôn trọng tự tánh của mình. À, thế là mình có cái bản tánh bình đẳng, trong sạch, thanh tịnh. À, nên mình không có làm những cái việc mà người ta sai xử kia, hay là đưa người ta làm cái việc liên lạc để đưa người ta vào cái khổ não hay là này kia đó, thì cấm mấy cái đó. Thì cái giới luật của tỳ kheo đều cấm hết. Rồi cái đó là cái giới về thân. Giới về thân gồm có là giới về thân thì gồm có tiết tế về thân thể, tiết chế về ăn uống điều độ, thanh tịnh sinh hoạt, thanh tịnh của thân thể, không được tham dự thế sự, không được làm sứ liên lạc. Đây là những giới luật về thân. Còn bây giờ giới luật về giới luật về khẩu. Giới luật về khẩu và giới luật dĩ. Thì cái đó là những cái giới luật sau nữa là không chú thuật thuốc tiên, giao hảo quyền quý, thân thiết sàm sở đều không nên làm. Chú thuật thuốc tiên, giao hảo quyền quý. Giao quyền quý tức là mình kết giao với những người quyền quý, hoặc là mình học những cái phù chú, những cái những những cái phương thuốc thần diệu để giúp đỡ người ta này kia đó, là cái đó là cái tùy theo xuất gia đều tuyệt đối không nên. Tại vì ta là học xả ly hết rồi, xả ly cả quyến thuộc cũng xả ly nữa, thì trong thế gian này đâu có những người nào để mình giúp nữa, mấy kia nữa, mình lo cho tự tính mình cái hả. Đây là dạy cho người xuất gia học chú thuật để làm cái gì? Học chú thuật cái mục đích đó để hoặc là vì cái bản ngã của mình mà học ha, hoặc là vì chúng sanh mà học ha, thì đều tạo thành cái phiền não hết á. Phiền não này nó tạo thành ra cái chấp trước vào các pháp của thế gian ha, thành ra Phật cấm hết. Giao hảo với quyền quý, giao hảo quyền quý cũng gây cho mình ra rất là nhiều phiền não. Những người mà làm quan với ông vua thì người nào cũng sợ, lúc nào cũng bị chết ra đó. Thật sự là giao hảo với người quý không lúc nào sung sướng hết á. Luôn luôn người quý là người có thế lực, mình chơi với người có thế lực là mình yếu hơn họ, thì lúc nào mình cũng có thể bị họ tiêu diệt, lúc nào họ phật ý cái là mình chết. Đó, thành ra cái người mà càng giao hảo quyền quý nào, thường thường cái người đó cái tâm họ bất yên, thân thiết sàm sỡ ha, hay là gặp cái người nào mình có vẻ quá gần gũi ha, đến nỗi là không có giữ gìn, điều ra cái nguy hiểm. Tại cái tâm của thế gian, tâm của người thường là cái tâm đó là thường là vô thường dời đổi. Lúc này họ đối mình tốt á, thì cái gì họ thấy cũng tốt hết á. À, còn cái gì mà thấy họ sao mình xấu rồi đó, thì cái thân thiết thầm sở mình thành cái lỗi. Họ đem họ nói tùm lum hết trơn á. Thành ra thứ hai là cái thân thiết thầm sở nó tạo thành ra cho cái tánh mình nó không có được, nó không có được nghiêm chỉnh. À, thứ hai là nếu mà cái tâm ái dục mình chưa vượt rồi, nó sanh ra nhiều niệm ái dục lắm. Thấy không? À, thành ra nghe cái đến cái người mà tu bên thì nghèo á, gặp đứa con nít cũng không được bồng á. Không được ẩm nữa. Bởi vì mình thấy là cái đứa con nít bỏ mình cảm thấy là thương mến, thương đứa con nít này thương này kia, là cái tâm đó là tâm ái dục nó phát sanh. À, thực sự ra là tại vì mình nhìn thiên lệch thôi. À, thấy con nít là nó chưa có những cái suy nghĩ cứ như người lớn, mình cảm thấy nó vô tư, nhưng mà thực sự con nít nó không có đứa nào vô tư hết á. Tại đó đầy đủ những cái tâm tham sân si cũng như mình thôi, nhưng mà cái tham sân si đó nó không đụng chạm với mình thấy nó vô tư thôi. À, chứ như mà giờ mình là một đứa con nít thì mình không bao giờ mình muốn gần gần đứa con nít đó hết trơn á. Tại vì nó là cái gì, nó tranh giành cái tham ăn si đối với mình. Chà, nó cũng tranh giành game đối với mình, nó cũng tranh giành trò chơi đối với mình, nó cũng tranh giành ăn với mình. Nhưng mà tại vì mình đứng ở tư thế của người lớn thì mình thấy là những cái tham ăn si của nó không đụng chạm tham ăn si của mình. Mình cảm thấy vô tư. Thành ra mình có thân thiết sàm sỡ, thành ra những cái thái độ mà bầm ấm con nít cảm thấy nghe vuốt á, thì hoặc là nếu mà tự nhiên thì không thành vấn đề. À, nếu mà cái tâm mình nó phát sanh ra thiệt, cảm thấy là cái hành động đó là hành động có tình cảm thiệt, thì phải chết lại con người mình là ái dục rất là mạnh, nó hiện ra cái tướng đó. Còn nếu mà chẳng hạn mình thấy nó tự nhiên thì thôi, nó không có gì. Chứ kể rằng là mình lợi dụng cái những cái hành động đó, trong cái làm rõ đó, mà với mục đích để cho người khác có cảm tình này kia đó là còn nguy hiểm nữa. Cái chuyện đó quý vị được đối tránh, thành ra Phật đặt cái gì ra là đúng cái đó, là tránh bớt hết. Cái phương thức của Phật là xả ly, mà xả ly mạnh là xả ly tất cả ái dục, tất cả những tham muốn, tất cả danh lợi. Tất cả những sự khen chê của thế gian, thành ra những cái gì mà tướng cách thế gian khen chê cho như chú thuật thuốc tiên thì Phật đều là khi mình dẹp hết, mình sống cuộc đời rất là bình thản, giao hỏa quyền quý, cái gì mà thế gian đặt nặng thì Phật đều dẹp hết. Thân thiết làm sở, những thế gian rất cần thiết để giao tế thì Phật đều dẹp hết, đều không nên làm. Còn nếu mình làm là cái hại của mình không biết, mình tu làm cái hại của mình không biết. Thành ra cái phần đó là mà Ngài Trí Húc nói rằng là đó là giới nơi khẩu. Giới nơi khẩu á, nó gọi là tà ngữ, thì có hai thứ. Thứ nhất là y tà pháp ngữ, là nương vào những cái lời nói không chân chánh. Những ngữ pháp không chân chánh đó là tà thuật não loạn chúng sanh. Tà thuật não loạn chúng sanh, hoặc là nương vào cái thuốc men cái thuốc tiên á. Uống vô là cái như hết liền, nhưng mà thường thường uống hết bệnh này sang bệnh khác. Tại vì sao? Tại nghiệp mà. Thấy không? Nó làm sao mà hết được, trừ gốc nó mới hết. Hoặc là dùng những lời lẽ thế gian bất chính. Lời thế gian cũng là tà ngữ. Lời lẽ thế gian bất chính, những lời lẽ thế gian chính đó, trong này đó thì người tổ thúc nói là đó là bùa chú. Bùa chú đó tức là những cái chú thuật. Nó cũng là loại là ngữ ngôn, phát sinh ra bằng ngữ ngôn, nhưng mà nó phục vụ cho những cái mục đích không có chính đáng. Đó. Thứ hai là y tà nhân ngữ, tức là y vào cái lời nói của người ta mà không trúng. Có nghĩa là theo gì trong này nó nói là giao hảo quyền quý á. như là nói những lời treo treo chuốt, rồi làm cho những người quyền quý cảm tình với mình để mà giao hảo với họ ha, hoặc là nương vào cái dòng họ quyền quý của mình mà khinh miệt người khác ha, hay là tìm cách để thân cận với người quyền quý, đều là những cái lời nói đó nó không có chân chánh. Tại vì người quyền quý nào cũng phải có ngã mạn hết trơn, mình muốn cho người ta giao hảo với người ta phải nói theo người ta, thành ra người đó đó là người nó không có trực tâm, người đó nên gọi là xỉn nịnh này kia đó, đó là những cái thành ra cái trong này đó thì không nói là giới của khẩu, nhưng mà trong tổ nói là giao hảo quyền quý là sanh ra cho mình nó thành ra cái tà ngữ của cái lời nói, thành ra không nên nha. Mà thường thường mình giao thiệp với quyền quý rồi thì mình có bắt chước cái giọng nói của họ, thành ra giọng nói đó là nó hách dịch chi can ha, ha tùm lum vậy đó, thành ra cấm ha. Rồi bây giờ những cái giới về ý ha, giới về ý thì gồm có phải tự nghe lòng đoan tâm, tức là cái tâm chính đáng, cái tâm không có nghiêng lệch, cái gì cũng phải trực tâm mà nói chuyện ha. Chính niệm cầu độ ha, chính niệm này tức là luôn luôn niệm những cái gì thuộc về Phật pháp. Niệm Phật pháp thì rồi mình có cái thập niệm của gì đã học rồi đó, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, niệm sổ tức, niệm quán bất tịnh, niệm phần đoạn, niệm thực phẩm, niệm sự chết, vậy là khác nó còn dọc niệm á. Thì chính niệm đó dùng những chánh niệm để đối trị những cái tà tư duy. Tà tư duy tức là những suy nghĩ bậy bạ của thế gian pháp, hay là suy nghĩ bậy bạ của ngoại đạo ha, để mình dùng cái chánh niệm này để mà độ được cho mình ha. Tức là dùng cái ý luôn phải có cái chánh niệm, hay là niệm tứ niệm xứ, hay là niệm bất cứ những cái pháp nào thuộc pháp, hay là niệm Phật ha, thì cũng được ha. Không được bao che lỗi lầm, không được cho làm trong này cái nói là phải có cái tâm tàm quý, mình phạm giới rồi, cái ý mình thường thường là vì cái bản ngã, vì cái lợi cái danh, thường thường mình đổ lỗi cho người khác, hay là cố tình là mình che đi, mình giấu, mình không có làm, thì cái này cái nói là thứ nhất là không trực tâm, thứ hai là cái tâm nó không thanh tịnh, nó làm cho tâm mình bị cấu nhiễm, ha, thì cái vấn đề đó là không nên, không được bao che lỗi lầm. Cái vấn đề có lỗi lầm mà dám bày ra thì con người này đó, cái bản ngã nó mới dễ trừ, tại cái ngã mình thường nó che lại, nó không cho, tại cái người ngã là luôn luôn muốn người ta nhìn thấy mình cái tốt không à, ha, vậy cái bản ngã của mình mà, ha, thì cái này là cách diệt ngã cũng hay, là được không được bao che lỗi lầm, bài điều khác người, tức là làm những điều kỳ dị mê hoặc quần chúng, ha, chứ là thị hiện những cái này cái khác, như là thị hiện thần thông, thị hiện cái này cái khác gì đó, thấy không? Có nhiều người chẳng hạn như bây giờ ngoại đạo người làm lắm, nhận tuyên bố là như thế này thế khác, có nhiều người sau khi cái chuyện mà bên New York xảy ra rồi, cái là bắt đầu họ mới lấy ra tôi đã tuyên bố chuyện này mấy năm trước này kia rồi, đã khá vậy đó, bởi vì sẽ nghe bây giờ, thấy không, họ lợi dụng cái đó họ nói, thấy không, mấy năm trước tôi đã tiên liệu việc này xảy ra, tôi có kêu đệ tử tôi đã mà về đây rồi cái này kia rồi, hay là tiên liệu động đất ở vùng này, động đất ở vùng khác này kia, đủ chuyện hết á. Thì cái tư liệu họ có nhiều khi tình cờ cái trúng, mà nhiều khi tình cờ cũng sai, cũng có chứ không phải không. Thành ra cái này nó đó là không được, không được bài điều khác người, bài khác người làm cho người ta mê hoặc, thấy không. Có nhiều ông tổ á, ông cũng có nhiều ông tổ nhập định, có nhiều ông tổ nhập định chết thì hiện chết bằng ngồi, cũng có nhiều thì hiện chết bằng đứng, cũng có người thì hiện chết bằng cái chống ngược đầu chết để cho thiên hạ. Thì mấy chuyện này á, thì cái đó là mấy ông thiền sư ông nói là mình bài điều mê hoặc chúng sanh, nhưng mấy ông tổ nhiều khi ông thị hiện chơi vậy đó, thấy không. Thì cái chết một cách bình thường, nằm chết đi, đừng có chuyện thắc mắc. Còn khi mà có cái nhân duyên nào mà chẳng hạn như họ khi mà thị hiện cái đó là họ có mục đích họ độ một người nào đó thì họ làm không sao, thấy không, độ một người nào ít nhất phải có lợi một người, thấy không. Còn nếu không á thì mình cứ bình thường, cái này là bài điều mê hoặc người khác. Tại thường là mấy người chết rồi thì không ai nói, còn như người sống mà làm những cái chuyện mà mê hoặc người khác đó, thì để làm chi, cũng vì danh, vì lợi, vì muốn có đệ tử, vì muốn có tiếng khen, vì tùm lum hết trơn á nha. Thì phải sống làm sao cho mình sống như một cái bình thường, giờ nhiều khi đắc pháp rồi này kia rồi đấy khái, thì nhiều khi họ cũng không có lộ ra, hay mà nhiều khi họ chỉ dùng những cái đó để âm thầm mà giúp cho người ta thôi, chứ không có lộ ra, mà lộ ra này kia đó nha. Thì trong này đó tiêu tỏ đó là làm cái điều khác người, à, người khác người là cảnh tỉnh cho những người tu chứng đắc à, mà khi mà làm cái gì khác người đó mà thường thường mục đích gì cái băng ngã, cái băng ngã mình nó phát sinh ra thì thường mình muốn làm cái gì khác để cho người ta để ý à, thì Phật nói là không nên, cái đó là hình tướng của băng ngã xuất hiện. Quý vị có chứng đắc rồi cũng cẩn thận, đừng nên làm, cũng giống như thế gian đi à, mê hoặc lòng chúng. À, thì cái vấn đề mà không được bài điều kỳ dị mê hoặc quần chúng này đó, để tránh cho trường hợp là người ta chắc rằng là cái người chứng đắc phải như vậy à, là khiến ra cho một số sau này những người khác họ bị trở ngại trên đường hoàn pháp à, thì đó là đối đây là những pháp phàm pháp Phật à, là khiến cho gây cho những cái người hiểu không đúng pháp. Đa số bây giờ ở đây người ta nghĩ là một thầy mà tu hành là phải chứng pháp không, đắc cái này đắc cái kia rồi tùm lum tùm la, đâm ra cũng có nhiều thầy họ có giới đức họ tu đàng hoàng mà phần dư không được à, mà họ lại nặng vào những ông thầy mà tu học gì ngoại đạo. Có nhiều ông thầy người ta cho như vậy rồi là họ phải học ngoại đạo, học những cái pháp thuộc của bên tà ma ngoại đạo gì họ hành à, mà họ hành vậy thì đương nhiên là sao, là thân của tam bảo, tướng của tam bảo, nhưng mà tâm là tâm của ngoại đạo à, rồi cái gì nào mà được những cái đó rồi đâm ra đắm chấp vào những cái đó, đắm chấp vào cái đó thì đem lại tại thế cái tướng ông này là tướng ông thầy, thì cứ tưởng là ông thầy nào cũng phải vậy. Thành ra Phật đã thấy những cái tai hại đó rồi nên Phật cấm. À, Phật cấm, thành ra sau này mấy con tổ này chịu đúng á, mấy con tổ nhiều con tổ ông giỏi lắm, ông có thần thông đủ thiên hết đó, nhưng mà thường thường ông giúp đó, ông giúp một cách âm thầm à, ví dụ nói là nó gật đầu nó là coi nhân quả mà đáng chịu, nhưng mà tối đó ông làm gì ông giúp không chừng, mình không biết ông dùng thần thông gì cái đó, nhưng mà không thứ gì, cái gì qua cái tai nạn đó mà ông thầy không giờ hứa giúp hết trơn á, thành ra mới nghĩ đâu phải thầy này giúp, tự nhiên mình vậy thôi, nhưng mà thực sự là ta giúp á, không có bài những cái gì mà đặc biệt thì cục hết đó, còn cái này là nhiều khi là bài đủ chuyện cái này kia coi chừng. À, mê hoặc quần chúng đó, nó là Phật đó, Phật cấm. Nơi tứ sự cúng dường, biết lường biết đủ. Tứ sự cúng dường này á, là thường thường một vị tỳ kheo á, là chỉ có ba y một bát thôi. À, thành ra cúng dường đây là cúng dường ăn uống. Ha, tức là thuộc về trong bát, bởi các bát họ đó ăn uống. Thứ hai là cúng dường về y phục. À, thứ ba là cúng dường về ngoại cụ. À, ngoại cụ tức là cái tòa ngồi á. Thứ tư là cúng dường về y dược. Tức là nó ba cái sứ cúng dường mà vị tỳ kheo có thể nhận được. Đó. À, thì cúng dường ẩm thực là lúc ra đi khất thực. Khất thực là thường là cho, hồi xưa là khất thực chứ bây giờ thì em tới chùa để đó để mà cúng. À, thì là sau này là vấn đề thất thực không còn xảy ra được nữa thì bắt đầu là mấy tổ mới đặt ra vấn đề là nhận của tam bảo trong chùa đem cúng dường y phục à, y phục là thấy những y phục thì theo mà nó rách nuốt trong ba y người ta đó rách nuốt thì bắt đầu họ mới cúng dường cái đó. Thì bên Nam Tông nó cúng dường bằng lễ Katina đó, là lễ mà sau khi tư tăng tự thứ an cư đó, thì bắt đầu họ dân y cái lễ đi dễ dân y cúng dường y phục nha. Thì đa số là chư tăng thì có ba y thôi, thì thường họ xài cả năm gì đó, thường thường là nhất là thường thường họ ngồi trong rừng trong đú này kia rồi y phục rách nát, thì trong cái thời gian đó thì bắt đầu là cúng dường cái y phục đó, thấy không, cúng dường hoa cụ cũng vậy, là tại vì chư tăng họ dùng hoa cụ họ ngồi thường nhá, thành ra hoa cụ bị mòn. Còn cúng dường y dược chỉ có xảy ra được là khi nào chư tăng bị bệnh thì chư Phật mới cho nhận cúng dường y dược, còn bình thường là không có nhận, tại vì bên đạo Phật đó là không có nhận của tích chứa. Không, còn bên sau này bắt đầu là xây tự viện, xây đồ đại khái thì bây giờ những cái này họ nhận, họ chứa trong kho. À, rồi chứ nào chứa tăng cần thì họ phát ra. À, đây là những cái mà cần dùng cho một cái đời sống của con người, bình thường trong cái đời sống của con người. Ngoài những cái này thì những cái cúng dường khác nó không hợp pháp, tại vì cái pháp nó thuộc về cái sa xí phẩm. Thấy không, sa xí phẩm. À. À, quý vị mà thí dụ như đại khái đây chẳng hạn như là những cái gì hồi xưa Phật cấm chẳng hạn như là cúng dường trâu bò ngựa heo này kia, hay là xe hơi này kia, nhà cửa này kia đó, thì nếu cái đó nó gọi là hạ xí phẩm, tại vì chư tăng hồi xưa là những chư tăng có đời sống đơn giản, một y một bát đi chỗ này chỗ kia ở, thành ra cúng dường mấy cái khác đó nó không phải là gọi là đúng khắp cúng dường của một vị tỳ kheo. Cúng dường cũng không thì kheo là cúng dường ẩm thực, y phục, ngoại cụ, y dược nha, đúng. Còn bây giờ chẳng hạn như là ngoài cúng dường computer, máy in rồi giấy tờ, bút mực gì tùm lum tùm la, mấy cái đội đó thực sự đó, đối với cái thì kheo bây giờ nó dư hết trơn á, cúng dường bằng kinh điển gì nó dư hết á, máy cách xét gì tùm lum hết, không phải đúng đúng nữa, cái đó là nó là sa xí phẩm rồi, thấy không? Cúng dường nón cũng như là sa xí phẩm hết á, nó thì có thể cho y phục được đi, nhưng mà xưa Phật đâu cho đội nón đâu, thấy không? Y phục là áo quần thôi, thành ra đúng quá mà, tại vì Phật cũng không muốn cho những gì theo nó nhận cái sa xí phẩm, đâm ra bị chắc bởi cái sa xí phẩm, chắc cái sa xí phẩm rồi đó, thì nhiều cái nó thủ hữu, nó vấn đề nó không có tri túc, lo nhiều cái lo mệt lắm. Rồi bây giờ chỉ có cái là những cái ẩm thực y phục ngọc của dược này nó cần để cho một cái đời sống nó mạnh khỏe để mà tu hành, thấy không? Đó, ngoài ra nó không có cái phương tiện nào mà sử dụng ngoài cái này nữa hết trơn á, thấy không? Đó, bây giờ mình có cái này là mình có thêm những cái khác, mà cái khác nó thuộc về sa xí phẩm rồi, thấy không? Sa xí phẩm rồi mà thành ra mình dư ra mình không biết làm cái gì. Đó, thành ra Phật có nói là tứ cúng dường là như vậy. Biết lường, biết đủ, nhưng mà nhận trong cái tứ cúng dường này đó cũng phải là mình biết nó đủ rồi mình không nhận thêm. Nó cho hạn như rồi trong các món cúng dường này như ẩm Phật, ẩm thực mình đủ rồi, nhưng mình cắt thịt tới giai đoạn nó đủ rồi. Giờ ta cho cái đồ mình thiệt là ngon đi nữa, mà mình thấy một ngày đó mình nhận đủ mình không nhận thêm. Nhận thêm ăn nó no nó mệt không được, cái y phục cũng vậy. Nha, mình có cái y phục mình chưa rách, giờ ta cho thêm mấy cái áo. Đận đơn mặc vào cái áo này nó bằng lụa mà mới này kia, mình rất là ham thích màu sắc đó, thì cũng không nên nhận. Vì nhận là phải xả y cũ ra, cái tâm mình nó đâm ra nó thầm ra nó sung phung phí của tính thí. Thứ hai là tự nhiên mình đắm chắc những cái y phục mới, thấy không? Thành ra cái tâm mình nó luôn luôn là biết đủ, thấy không? Và cũng thứ hai là cho ba y rồi nhận thêm cái y nữa cũng biết làm gì, nó đâm ra bị tích tập tích trữ, đâm ra xoay nhiều cái phiền não nha. Thì mục đích này để nhận những cái gì trong tứ cúng dường thôi, để lìa cái tâm tham cầu tích trữ tất cả các thứ, và tránh được cái tâm tham, và biết rằng thực sự là mình chỉ cần những cái gì cần thiết để tạo thành một cái thân mạng, để từ cái thân mạng đó mà nó để dùng cái pháp để triển khai cái huệ mạng của mình, chỉ cần những cái đó thôi. Nè, thành ra nhiều khi quý vị mà sống đúng trong cái đời sống của thì heo rồi đó, cái đời sống mình nó dễ chịu lắm, nó không có phải cái kia đâu. Chẳng như bọn kêu quý vị mở chung một phòng mà cứ gây lộn nhau hoài á, thì trên tầng đó quý vị trọng như cái cúng dường gì nhà cửa, tâm mình rõ ràng là chắc ở chung không được, mọi người phải có một cái đời sống riêng, quần áo riêng, thành cái thực sự ra cái tâm mình á nó chưa thuần trong cái khuôn khổ của một đời sống nếp sống thanh bần của một người thì heo, thì sao nó chỉ cần đời sống có cái ăn uống và một cái áo quần đầy đủ thôi, thực sự sách vở kinh điển gì dẹp hết mang bên không có cần đâu. Kinh điển học phải học thôi chứ không có vụ mà để dành nó để mà nhớ, thấy không? Ngay cái cúng dường kinh điển nó cũng thực sự nó không có đúng nghĩa là cúng dường của tùy theo, trong này nó phải là tứ cúng dường mà sư Phật đặt ra là chỉ có ẩm thực y phục mà cụ y dược, còn kinh điển là nghe là phải chịu khó lập tới lập lại niệm mà nhớ để mà hành. Kinh điển phải để dành đó, lâu lâu đi ra coi, không phải cái đó không có lợi ích gì hết trơn á. Cái đó là hình thức tích trữ, mình làm biến, mình để dành lâu lâu. Thà học pháp môn, học tới nơi tới chốn rồi, thà lấy cái đó hành trì, học được cái nào hành trì cái đó, thà nó đối với họ không có quên.